Nhân đạo chí tôn, chương 1512, chính nghĩa và tà ác 2, góc truyện audio.com, Lùng Chất mỉm cười, nói, vị này chính là lão Lục nhà ta, tên là Kiều Đông. Trung Nhạc nhìn về phía tôn nữ thần nhân kia, ra đầu nhất thời tê dại. Lão Lục trong 7 huynh đệ của tiên thiên đế quân, lại là một tôn mẫu hoàng đế quân. Kiều Đông mỉm cười, nói, Dịch tiên sinh, ta và ngươi đã từng gặp mặt. Chỉ là lúc đó khuôn mặt ta bao phủ trong thần quang, hiện tại mới dùng chân diện mục gặp ngươi. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, dung mạo Kiều Đông mặc dù xinh đẹp, vóc người cũng rất không tệ, nhưng lại mang tới cho người khác một loại cảm giác không chân thật, phảng phất như nàng chỉ là khoác một bộ túi da nữ tử, con mẫu trùng dưới túi da rốt cuộc có bộ dáng gì, vậy thì không thể nào biết được. Đế quân biết rõ chiến sự chấn thiên quan căng thẳng, cho nên mới mời chúng ta tới đây tương trợ. Lùng Chất mỉm cười, nói. Bốn vị thần hoàng mà chúng ta mang tới này, phân biệt là chiến tranh linh thể, bắt đầu linh thể, thất sát linh thể và ôn dịch linh thể. Còn không bái kiến Dịch quân vương, bốn vị thần hoàng khom người thi lễ với Trung Nhạc, trong lòng Trung Nhạc chấn động, tiên thiên đế quân rốt cuộc đã bắt đầu sử dụng tiền vốn của hắn rồi. Bốn vị thần hoàng này chính là đại biểu cho chiến tranh, tử vong, giết chóc và ôn dịch. Tác dụng của bọn họ đối với chiến trường không thua kém bốn tôn đế quân cường đại chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trung Nhạc dần xuống sự chấn động trong lòng, mời 6 người tiến vào quân vương điện nghiêng người hỏi. Ngoại trừ 2 vị sư tỷ, đế quân còn phái viện quân khác tới nữa không? Kiều Đông mỉm cười, nói, tiên sinh có chỗ không biết, bốn lộ đại quân thiên đình đã đi tới lũy bích quan, ngự thiên quan. Bốn lộ đại quân này chính là tứ đại sư môn của thiên đình. Nhị huynh Thái Phùng đã đi lũy bích quan, tư ca Dực thiên quân và ngũ tỷ nữ phòng đã đi ngự thiên quan. Mà ta và tam tỷ thì tới nơi này của ngươi tương trợ. Thật không dám giấu giếm, thiên đình vô cùng coi trọng ngươi, đã lệnh cho quỷ sư quỷ U Minh đích thân xuất lĩnh đại quân tới đây. Quỷ sư quỷ U Minh, trong lòng Trung Nhạc thoáng giật mình, sắc mặt ngưng trọng. Quỷ U Minh chính là cường giả cơ hồ đã tu thành đế cảnh. Đế Minh thiên đế vậy mà phái quỷ sư tới đây, có thể thấy được là coi trọng hắn tới mức nào. Quỷ U Minh mang tới đại quân tam đại thiên vương của Nam Thiên Môn, binh lực cực kỳ cường thịnh. Kiều Đông mỉm cười, nói, quỷ U Minh hành quân bày trận, một giọt nước không lọt, tuyệt đối là kình địch trước giờ chưa từng có của ngươi. Hắn cái nhìn đại cục không được, nhưng việc nhỏ chính là chí tướng nhất đẳng nhất. Chỉ có ta mới có thể chống lại hắn, cho nên đế quân mới để cho ta tới đây. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, hiện tại tiên thiên đế quân chỉ phái ra 5 vị huynh đệ tìm muội của chính mình, chẳng lẽ hắn thật sự không còn thủ đoạn tiếp theo sao? Đây đã là đòn sát thủ của hắn rồi. Hai vị đế quân có thể chống lại đế binh, đế thi cùng đế linh hay không? Trung Nhạc đột nhiên hỏi. Lùng Chất và Kiều Đông liếc nhìn nhau một cái, nhất tề mỉm cười, nói. Hai tỷ muội chúng ta chính là vì vậy mà tới. Năm xưa trong cuộc chiến đoạt đế của đế minh thiên đế, đế linh chết trong tay chúng ta cũng có tới mấy cái. Bằng không, hiện tại đế tộc trong tử vi cũng không chỉ 24 chủng tộc rồi. Trung Nhạc hút mạnh một hơi lãnh khí. Hai nàng nữ tử trước mắt này vậy mà. Góc truyện audio.com, đã từng diệt qua đế tộc, hai vị đế quân mang tới bao nhiêu đại quân, Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, hỏi, Lùng Chất mỉm cười, nói, tự nhiên là mang tới không ít đại quân, chỉ là đều ở trong bụng của lão Lục A. Kiều Đông liếc xéo nàng một cái, cười duyên nói, tam tỷ lại trêu ghẹo người ta rồi, trong bụng ta tuy nói là có ức vạn thần ma, nhưng trong tinh hồng bảo của tiên sinh cũng có không ít con cháu của ta A. Nàng chính là chỉ những côn thần và mẫu trùng côn tộc mà đám dã man nhân tộc bọn phù lê nuôi dưỡng trong tinh hồng bảo. Thân là mẫu hoàng, nàng dễ dàng có thể giá ngự đám côn tộc này. Dịch tiên sinh, thi thể của bộ hạ ngươi ta sẽ không động tới. Bất quá thi thể quân địch chết tại trấn thiên quan, có thể để cho thiếp thân dùng làm lương thực được không? Kiều Đông đột nhiên hỏi, ra đầu Trung Nhạc nhất thời tê dại, hít mạnh một hơi, nói. Sư tỷ, chết trận xa trường là vinh quang của chiến thần. Nếu bọn họ đã chết rồi, cần gì phải vũ nhục thi thể của bọn họ chứ? Cho dù người an táng có bọn họ cũng chỉ là để cho bọn họ quay trở về thiên địa tự nhiên, không bằng đơn giản dùng để nuôi nấng hài tử của ta. Đây cũng chưa chắc không phải là một trận luân hồi. Kiều Đông không cho là đúng, mỉm cười nói. Tiên sinh, lòng dạ đàn bà chính là không được a. Cặp mày Trung Nhạc nhíu chặt, Kiều Đông cất bước đi ra ngoài, mỉm cười nói. Mai táng bọn họ cũng chỉ là lãng phí, mà sau khi hài tử của ta lớn mạnh, sẽ có thể giúp ngươi giết địch giảm bớt thương vong của bộ hạ ngươi. Dịch tiên sinh, ngươi hẳn là phải cảm tạ ta mới đúng. Cặp mày Trung Nhạc giãn ra cũng không có ngăn cản. Đúng lúc này, Lùng Chất đột nhiên truyền âm cho hắn, nói. Dịch tiên sinh, chủ công bảo ta mang tới cho ngươi một tin tức. Trong lòng Trung Nhạc nghiêm nghị, truyền âm trở lại, hỏi. Đại tư mệnh có lời gì muốn ngươi nói cho ta? Thân phận của ngươi đã bại lộ, Tử Quang quân vương đã bắt được nhược điểm của ngươi. Mặc dù hắn vẫn chưa nói cho Tiên Thiên Đế quân biết, bất quá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ánh mắt Lung Chất chớp động, chủ công bảo ngươi nên sớm một chút chuẩn bị tốt cho chính mình đường lui, tránh cho tới lúc đó thân gặp bất trắc. Cách chương.